là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận vai trò của kinh tế tập thể trong thực hiện giảm nghèo đa chiều. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái chung tay phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
11 tháng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn đạt gần 320 triệu đô la, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương 44 triệu đô la và đạt 90,9% kế hoạch năm. Nhóm hàng nông lâm sản chế biến vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 48% tổng các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, tăng 33% so với cùng kỳ. Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác xuất khẩu, nhưng thời gian qua sản phẩm gỗ xuất khẩu của một số doanh nghiệp vẫn đạt doanh thu xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Mỹ như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, chiếm tới 11% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam chiếm 6% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 1, công ty chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái có doanh thu tăng đột biến so với tháng trước do xuất khẩu trực tiếp tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc với giá trị xuất khẩu đạt tới 1,1 triệu đô la. Bên cạnh đó, nhóm chế biến khoáng sản vẫn có doanh thu đều qua các tháng như công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá Tráng Bảo Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng Thanh Sơn, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá, nhóm hàng may mặc thời gian qua đang gặp khó khăn vì giảm 10% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của lạm phát. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã huy động trên 10.490 tỷ đồng để đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 2.220 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giảm nghèo trên 2.320 tỷ đồng, vốn ngân sách xã hội 3.550 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 1.144 tỷ đồng và từ các nguồn xã hội hóa 127 tỷ đồng, vốn vay ODA trên 1.120 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn dành 230 tỷ đồng để thực hiện các dự án, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 57.420 lao động, tuyển sinh đào tạo nghề cho 50.128 người, chuyển dịch cơ cấu lao động cho 20.923 lao động. Tỉnh phân công cho các sở ban ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi năm vận động giúp đỡ trên 1.000 hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Các cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người nghèo, hộ nghèo tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,16%.
Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp thành lập được 12 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương với gần 700 người cao tuổi tham gia, đã nâng tổng số câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của toàn tỉnh lên 49 câu lạc bộ với trên 2.700 thành viên tham gia, trong đó thành viên là người cao tuổi chiếm trên 70%. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng, phần lớn là người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.020 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện mô tô, xe gắn máy và xe máy điện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ 5 vụ, tạm giữ 31 phương tiện, xử lý 31 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên, học sinh, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai ký cam kết cho phụ huynh và học sinh, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhắc nhở học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, thường xuyên kiểm tra phối hợp xử lý đối với các trường hợp vi phạm, xây dựng mô hình phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình, thôn, tổ dân phố cho công tác giáo dục, giám sát, quản lý học sinh, sinh viên, với mục tiêu quản lý khép kín từ gia đình, nơi cư trú, trên đường giao thông, nhà trường. Đề nghị công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác tuần tra xử lý vi phạm theo chuyên đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của thanh thiếu niên và học sinh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 700 hợp tác xã và 6.000 tổ hợp tác. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã đã xây dựng được thương hiệu riêng trên thị trường, không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, mà còn đóng góp tích cực trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, dân sinh, việc làm, hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Tận dụng điều kiện tự nhiên của địa phương, cuối năm 2019, hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải được thành lập, đưa vào trồng thử nghiệm 10 ha hoa hồng. Đến nay hợp tác xã đã phát triển và nhân rộng vùng trồng hoa hồng lên 60 ha. Trung bình mỗi tháng cho thu 10 vạn bông một ha, với giá dao động từ 1,5 đến 2.000 đồng một bông, mang lại nguồn thu lớn cho các thành viên hợp tác xã và địa phương. Anh Trần Văn Sĩ, giám đốc hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, xã Nậm Khắt cho biết:
cái khí hậu nó rất là phù hợp cho cây hoa, cái nhiệt độ nó rất là ưu đãi, cái nó làm cho cái đầu bông hoa nó to này, cái lá hoa nó đẹp.
Đúng rồi, cái việc đó thì đúng.
Và cái đất thì trên này thực tế thì nó cũng và cái điều kiện của cái khu vực mà bọn mình làm ấy, thì nó rất là tiện, nước có.
Mọi người có anh hả?
Giá công nhân ở đây cũng hợp lý, mà công nhân cái đặc biệt cái sức lao động của bà con nó rất chi là nhiều dồi dào.
Để hoa hồng phát triển tốt, mang lại giá trị thu nhập cao, hợp tác xã đã tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong từng khâu chăm sóc. Toàn bộ diện tích hoa được tưới phun sương bằng hệ thống điều khiển tưới từ xa qua thiết bị điện tử thông minh, đồng thời tích cực hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoa cho người dân. Bà Thao Thị Ly, bản Nậm Khắt chia sẻ.
Mình đi làm thuê ở cánh đồng hoa này, mỗi ngày cũng được từ 180 đến 200 nghìn đồng. Với sức của mình thế là cao rồi. Việc cũng không khó, lên luống hoa, nhổ và chăm sóc hoa thôi.
Là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái, từ lâu cây chè đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Để nâng cao giá trị chè, hợp tác xã sản xuất và chế biến chè xã Hương Lý ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã đầu tư dây chuyền máy móc, đổi mới công nghệ sản xuất 3 loại chè là chè xanh, chè túi lọc và chè săn tuyết. Cả 3 sản phẩm này đều được chứng nhận OCOP và được người tiêu dùng đón nhận. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Hương Lý, huyện Yên Bình nói:
cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chính quyền địa phương cũng đã đồng hành cùng hợp tác xã, thì chúng tôi xây dựng được 3 sản phẩm OCOP. Theo cái sản phẩm OCOP này thì cái được đầu tiên ấy là như vậy cũng nâng cái chất lượng giá trị sản phẩm của hợp tác xã lên một bậc là một. Cái thứ hai nữa cũng là cái để động viên và cán bộ xã viên hợp tác xã là người ta yên tâm đi theo con đường ấy. Thế và như vậy là nhìn lại thì tôi thấy là như vậy là sản phẩm chè Hương Lý thì đã đi vào lòng người của dân Yên Bái rồi, nhưng mà khi đạt cái sản phẩm OCOP thì người ta lại càng yên tâm hơn và càng tin tưởng hơn. Và thị trường chè tiêu thụ của hợp tác xã chúng tôi trên Yên Bái thì đương nhiên là nó ổn định hơn.
Với cách làm là mở rộng vùng nguyên liệu, liên kết trực tiếp với các hộ dân và các tổ hợp tác trên địa bàn toàn tỉnh. Do vậy, hợp tác xã luôn có nguồn nguyên liệu ổn định với khoảng 300 ha, đảm bảo chất lượng. Đây là điều kiện để hợp tác xã duy trì sản xuất ổn định, tạo niềm tin đối với các đơn vị bạn hàng trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, mỗi năm hợp tác xã sản xuất được khoảng 20 tấn chè khô thành phẩm, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Với hơn 700 hợp tác xã và 6.000 tổ hợp tác, trong đó có khoảng 22% hợp tác xã có lãnh đạo và thành viên là người dân tộc thiểu số, thì hoạt động của các hợp tác xã đã phát huy vai trò giảm nghèo đa chiều tại các địa phương. Nhờ sự động viên và tạo điều kiện nên các thành viên là hộ nghèo đã phát huy được nội lực và ý chí vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Với các dịch vụ liên kết như hỗ trợ vay vốn, tiêu thụ sản phẩm, các hộ gia đình đã liên kết với nhau tạo ra mối liên kết kinh doanh sản xuất nhất. Đặc biệt thời gian gần đây, khi công nghệ thông tin phát triển thì các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác đã sử dụng công nghệ để kết nối thông tin, liên kết, giao lưu với nhau qua mạng, từ đó để hỗ trợ hướng dẫn nhau và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng, nhất là trong các lĩnh vực như du lịch, thương mại, nông nghiệp. Những đóng góp của các hợp tác xã đã và đang đóng góp hiệu quả cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tan máu bẩm sinh là căn bệnh thiếu máu do tan máu di truyền. Đây là căn bệnh nguy hiểm và phổ biến tại nhiều tỉnh thành của nước ta, đặc biệt là những tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao như Yên Bái. Bệnh tan máu bẩm sinh không những gây nên biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi. Tuy nhiên, cũng có thể phòng tránh bệnh nếu được xét nghiệm trước khi kết hôn và chẩn đoán trước sinh. Thời gian qua, các cấp các ngành tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm hạn chế tỷ lệ người mang gen và mắc bệnh này, phản ánh của phóng viên chương trình.
Hàng tháng thì
cứ đưa con đi viện cứ tầm nửa tháng đi thì mới được về nhà. Cũng ở trong nông thôn nữa, cuộc sống cũng rất là khó khăn về tiền đi viện cho con.
Viện ở trung ương kiểm tra thì kiểm tra bác sĩ dưới đấy bảo là bị tan máu bẩm sinh. Thì hồi đấy là cũng hai vợ chồng khóc lên khóc xuống, khóc khôi nước mắt rồi. Chưa hề biết bệnh này luôn. Thật sự là không biết bệnh này là bệnh gì luôn. Còn phải hỏi bác sĩ nhiều, phải lên mạng đi tham khảo biết là bệnh tan máu bẩm sinh. Đúng là mình không biết là sàng lọc trước sinh nên là nó mới bị như này.
Lời tâm sự nghẹn ngào đầy xót xa tiếc nuối của chị Triệu Thị Luyến, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên và anh Đặng Văn Đê, thôn 4, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên là những ông bố bà mẹ có con bị bệnh thalassemia đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Chỉ vì thiếu hiểu biết, không thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh mà đánh mất cơ hội sinh con khỏe mạnh. Dù có con ở những lứa tuổi khác nhau nhưng điểm chung ở những người cha người mẹ có con đang điều trị tan máu bẩm sinh tại khoa sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là đều chưa kịp tận hưởng niềm vui đón con chào đời. Thì đã phải gánh chịu nỗi đau khi phát hiện da con bị bệnh tan máu bẩm sinh và những chuỗi ngày bất tận sát cánh cùng con chống chọi với bệnh tật đau đớn. Đây là căn bệnh mà người mắc phải truyền máu suốt đời mới có thể sống, kèm theo đó là những biến chứng nguy hiểm. Theo các bác sĩ, nếu như trước khi mang thai, những cặp vợ chồng này được tiến hành xét nghiệm sàng lọc trước sinh thì đã có thể phát hiện và phòng ngừa bệnh bằng các phương pháp y học, nhưng đứa trẻ sinh ra cũng sẽ không mắc căn bệnh này. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Nhị, trưởng khoa sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Bệnh nhân tan máu bẩm sinh mà cái lứa tuổi của trẻ nhi dưới 15 tuổi thì khoa nhi đang quản lý khoảng 120 trẻ bị tan máu bẩm sinh. Đối với các bạn tan máu bẩm sinh thì các bạn sẽ phải truyền máu định kỳ. Trong cái nhóm tan máu bẩm sinh thì bọn tôi có hai nhóm, một nhóm là beta thalassemia, cái thể này nặng hơn thì là các bạn sẽ truyền định kỳ 1 tháng một lần. Cái số này nó chiếm 2/3 ở khoa tôi. Còn độ khoảng 30 bạn, 40 bạn thì là cái thể alpha thalassemia thì các bạn sẽ truyền nó thưa hơn, có thể là 1 năm 2-3 lần. Thế thì ngoài cái việc truyền máu cho cái đối tượng mà tan máu bẩm sinh thì chúng tôi còn kết hợp trong quá trình điều trị sẽ là điều trị dinh dưỡng và truyền thải sắt. Bệnh này thì nó gây ứ sắt ở lách rất là nhiều, với chỉ số ferritin trong máu rất là cao thì phải thải sắt không có thì cái nguy cơ mà suy thận, suy tim của bạn ấy, suy gan nữa ảnh hưởng rất là trầm trọng. Nhiều bạn thì còn tăng man gan, bị viêm gan thì các cái hỗ trợ điều trị khi mà các bạn có những vấn đề về gan, về viêm phổi thì chúng tôi điều trị. Trong quá trình điều trị thì chúng tôi tiến hành thêm những cái lớp để tư vấn và phòng bệnh ấy, để tư vấn di truyền là quan trọng nhất, để cho các mẹ, các bố mẹ nếu sinh con thứ hai thì các bố mẹ hiểu biết về bệnh và có thể sinh một em bé tiếp theo khỏe mạnh.
Tan máu bẩm sinh hay còn gọi là thalassemia là bệnh thiếu máu do tan máu di truyền. Bệnh có hai biểu hiện chính là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Đây là căn bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, tỷ lệ mắc bệnh là như nhau ở cả nam và nữ tùy theo bố và mẹ là người mang gen dị hợp tử với từng kiểu đột biến gen khác nhau. Mà nguy cơ sinh con mắc thalassemia có tần số khác nhau. Theo điều tra dịch tễ gen của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương năm 2017, cả nước ta có trên 14 triệu người mang gen thalassemia ở tất cả các dân tộc và tỉnh thành và hơn 20.000 bệnh nhân cần được điều trị tan máu bẩm sinh, trong đó có 44% là trẻ em dưới 15 tuổi. Mỗi năm có trên 8.000 trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh. Chi phí để điều trị trung bình cho một bệnh bị tan máu bẩm sinh nặng đến năm 30 tuổi là khoảng 3 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là trung bình mỗi năm việc điều trị cho tổng số bệnh nhân tan máu bẩm sinh ở nước ta lên tới 2.000 tỷ đồng. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Điều trị bệnh này thì hiện nay là chủ yếu mới bằng truyền máu và thải sắt. Nó sẽ tiêu tốn một cái nguồn kinh phí rất lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là trong điều kiện mà khan hiếm máu, các thuốc thải sắt khó khăn thì việc điều trị bệnh cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Thalassemia là một căn bệnh di truyền. Nếu hai người kết hôn với nhau mà trong đó có một người mang gen bệnh thì khả năng sinh con ra cũng sẽ mắc bệnh. Nếu hai người bị bệnh ở mức độ nhẹ kết hôn với nhau khi sinh con sẽ có 25% khả năng con bị bệnh, mức độ nặng do nhận giả cả hai gen bố và mẹ di truyền cho. 50% con sinh ra bị bệnh mức độ nhẹ hoặc người mang gen bệnh của bố hoặc mẹ truyền cho, 25% khả năng con bình thường. Nếu một người ở mức độ nặng kết hợp với một người ở mức độ nhẹ khi sinh con có 50% con bị bệnh mức độ nặng, 50% khả năng con bị bệnh ở mức độ nhẹ. Tại Việt Nam, việc phòng chống tan máu bẩm sinh được thực hiện cách đây khoảng 10 năm. Nhờ vậy, hàng nghìn cặp vợ chồng cùng mang gen bệnh đã có cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh, không phải gắn cuộc đời với sợi dây chuyền và những ngày tháng đi viện triền miên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc phòng tránh và điều trị bệnh tan máu bẩm sinh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các tỉnh miền núi như Yên Bái. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Đối với Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái thì hiện nay chúng tôi phải chuyển bệnh nhi về tuyến trung ương để đưa ra một cái chẩn đoán xác định cho bệnh nhân. Mặc dù là chúng tôi đã có thể nhận định trên lâm sàng rồi, nhưng mà về một cái chẩn đoán xác định thì chúng tôi vẫn cần phải chuyển tuyến cho bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa là trong quá trình điều trị thì như chúng ta đã biết là hai cái biện pháp điều trị chính đó là truyền máu và thải sắt. Thì chúng tôi hiện nay chỉ có truyền máu thôi, thải sắt thì vẫn gặp khó khăn vì cái cung ứng thuốc nó không được đều đặn.
Chị Nguyễn Thị Đức, Phó trưởng phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết thêm về những khó khăn trong công tác tuyên truyền.
Nhận thức của người dân ấy, và đặc biệt là những người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì họ cũng có một cái phong tục là họ cũng muốn hay kết hôn của những cái nhóm dân tộc cùng dân tộc ấy, thì đấy cũng là một cái nguy cơ dẫn đến có thể là trong cái cộng đồng cùng dân tộc thì sẽ mang gen thì sẽ dẫn đến nguy cơ là sinh ra trẻ mang gen bệnh.
Tại quyết định số 1719/2021 của Thủ tướng Chính phủ, lần đầu tiên hoạt động phòng bệnh tan máu bẩm sinh được đưa vào chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. Theo đó, Bộ Y tế cũng đã xây dựng và triển khai chương trình số 7 về nâng cao chất lượng dân số, phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh và phòng chống suy dinh dưỡng. Với tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Thái, Giao, Tày, Nùng là những người dân tộc có tỷ lệ mang gen bệnh, trong đó có tỉnh Yên Bái là một trong năm tỉnh được triển khai chương trình số 7 về phòng chống bệnh thalassemia với mục tiêu cụ thể là 25% nam nữ được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các xã có triển khai can thiệp, 20% bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh tại các xã có triển khai can thiệp, 100% khoa sản tại các bệnh viện tuyến tỉnh tại năm tỉnh dịch tễ truyền thông tư vấn về bệnh này. Có ít nhất 10% cán bộ y tế, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, người có ảnh hưởng đến cộng đồng được nâng cao nhận thức về bệnh. Sau thời gian đầu triển khai chương trình số 7 tại Yên Bái đã đạt được kết quả bước đầu, đặc biệt là trong việc nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động của người dân về phòng bệnh tan máu bẩm sinh trong cộng đồng, trong đó trọng tâm ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người trong độ tuổi sinh đẻ. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương nói.
Chương trình được thực hiện ở 5 tỉnh và lãnh đạo của Ủy ban dân tỉnh cũng như Sở Y tế các tỉnh và Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình của tỉnh đều rất là háo hức và phối hợp rất chặt chẽ với lại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng như là Tổng cục Dân số để mà thực hiện rất là tốt chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 đến 2025. Và chúng tôi thấy là dần dần trong cái nhận thức của các cán bộ y tế cũng như người dân và các cơ sở y tế đã phần nào cải tiến và đã hiểu biết hơn về cái bệnh thalassemia. Đã có nhiều gia đình và đã có nhiều các cái bạn trẻ mà đã thực hiện cái khám sức khỏe sàng lọc bệnh thalassemia trước khi mà người ta kết hôn. Và cũng có những trường hợp thì người ta đã kết hôn rồi thì người ta cũng khi mà có bầu có thai thì người ta cũng đưa bà mẹ đi để mà kiểm tra trước khi sinh. Thì tôi thấy rằng đây là một cái bước mà chúng ta đã đạt được cái việc mà thay đổi cái nhận thức của người dân về cái bệnh này.
Em Nguyễn Hữu Quý, lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi được tham gia buổi tuyên truyền và lấy máu xét nghiệm bệnh tan máu bẩm sinh tại trường cho biết.
Sau khi tham gia buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức về các bệnh tan máu bẩm sinh này ạ. Và khi ở địa phương thì em sẽ tuyên truyền tới các anh chị em họ hàng về căn bệnh này và tuyên truyền tới mọi người ở địa phương để chung tay phòng tránh và giảm thiểu cái căn bệnh tan máu bẩm sinh này ạ.
Hiện nay số lượng bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đã làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực cho ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội. Việt Nam đã có những nỗ lực lớn, song việc điều trị mới chỉ giúp cải thiện cuộc sống của người bệnh chứ chưa thể chữa khỏi bệnh. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh rất thấp, số tử vong lớn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh này cũng như thực hiện tư vấn, tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh là rất quan trọng vì mục tiêu cải thiện nâng cao chất lượng giống nòi và sự phồn vinh của xã hội, hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cấp ủy chính quyền xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã chỉ đạo nhân dân tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Trong đó tập trung nuôi gia súc gia cầm, trọng tâm là nuôi vịt bầu theo hướng hàng hóa, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên hiện có gần 1.500 hộ dân với trên 7.000 nhân khẩu. Đa phần cuộc sống của người dân nơi đây dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó thế mạnh là chăn nuôi. Nhận thức được điều này, Đảng ủy chính quyền xã đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích bà con tận dụng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Từ hàng chục năm nay, nhắc đến xã Lâm Thượng là nhắc đến một đặc sản ít nơi nào có được, đó là vịt bầu. Phát huy thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước ở mảnh đất này, người dân đã phát triển nghề nuôi vịt bầu trở thành thương hiệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Gia đình chị Triệu Thị Mái ở thôn Bẻ Chỏi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên chăn nuôi vịt bầu từ nhiều năm nay. Theo chị Mái, nuôi vịt bầu không khó, tuy nhiên người nuôi phải thường xuyên bổ sung lượng thức ăn, sử dụng thuốc phòng bệnh cho hợp lý, phải lựa chọn được con giống chất lượng. Quá trình nuôi úm cũng phải nắm vững kỹ thuật để vịt phát triển khỏe mạnh ngay từ khi còn nhỏ. Hiện tại gia đình chị Mái duy trì nuôi từ 200 đến 300 con mỗi lứa. Với hình thức nuôi gối đàn, mỗi năm gia đình chị xuất bán khoảng 5 lứa, mang về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chị Mái chia sẻ.
Ban đầu là phải cho uống nước, rồi cách xử lý cái bệnh, nói chung là thời tiết, nó tùy thuộc vào thời tiết. Thời tiết mùa này thì nó dễ phát sinh bệnh nhiều hơn. Mình phải chú ý là nước này với lại chăm sóc, cách chăm sóc ấy.
Hiện nay toàn xã Lâm Thượng có hàng trăm hộ phát triển nghề chăn nuôi vịt và coi đây là nguồn thu nhập chính. Do vậy để khuyến khích người dân địa phương chú trọng phát triển chăn nuôi vịt bầu, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền xã Lâm Thượng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia vào hợp tác xã, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các khóa tập huấn giúp các hộ chăn nuôi nắm vững quy trình chăm sóc theo đúng kỹ thuật để vịt sinh trưởng tốt, tiếp tục có các giải pháp bảo tồn nguồn giống vịt bản địa, nâng cao chất lượng và giá trị, góp phần đưa sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng trở thành sản phẩm ô cốp của địa phương, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với Lâm Thượng là phát triển về cái vịt bầu của Lâm Thượng đó là hầu như nhà nào cũng nuôi. Nhưng có nhiều hộ là nuôi thành cái rất nhiều. Bởi vì là rất nhiều, khoảng độ là 5 đến 100 con và hơn 100 con nữa. Bởi vì là định hướng của chính quyền địa phương là sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng đó là sản phẩm ô cốp. Và mong muốn của chính quyền địa phương và cũng như là định hướng của chính quyền địa phương là bà con nhân dân là nuôi với tầm là rất nhiều, và bà con nhân dân của xã Lâm Thượng là nuôi là nhà nào cũng nuôi.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm là giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xã Lâm Thượng đã tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi ở các vùng trọng điểm, lựa chọn vật nuôi có giá trị kinh tế cao và sản xuất. Cùng với đó tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển các mô hình trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế. Ông Nông Minh Khuính, thôn Trang Pồng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên chia sẻ.
Mình thì vay từ năm 2019 ấy, vay để mua trâu giống sinh sản, trâu cái sinh sản. Mình mua về thì thời điểm đấy là mua thì giá trâu nó nói chung là nó cũng giá cả hợp lý. Thì sau bán thì nói chung là cũng được một khoản sang để mua các đồ dùng để trang trại phục vụ cho gia đình.
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững, xã Lâm Thượng còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn hướng dẫn các hộ chăn nuôi kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, trang bị đầy đủ kiến thức để người dân áp dụng vào việc chăn nuôi tại gia đình. Lĩnh vực chăn nuôi ở Lâm Thượng đang ngày càng phát triển, chính là việc hình thành những mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn và thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm. Thực tế cho thấy, muốn sản xuất nông nghiệp hàng hóa ổn định, bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao, buộc phải có sự liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nắm rõ nguyên lý đó, trong năm qua, xã Lâm Thượng luôn quan tâm chỉ đạo và củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động và thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi từ những vật nuôi kém hiệu quả sang lựa chọn vật nuôi cho năng suất chất lượng cao hơn, đồng thời mở rộng quy mô nhỏ lẻ sang quy mô hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao. Hiện nay toàn xã Lâm Thượng đã có gần 20 mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, mang lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Song song với đó, Đảng ủy, chính quyền xã cũng quan tâm tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận những chính sách ưu đãi của tỉnh, địa phương, qua đó giúp họ có thêm động lực để nhân rộng mô hình. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Đối với nguồn vốn chính sách xã hội thì là hiện nay là chính quyền địa phương đang quan tâm là giúp đỡ bà con nhân dân có nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến vấn đề là thực hiện nghị quyết 69 này, thực hiện nghị quyết chăn nuôi theo cái sản phẩm của Lâm Thượng như là vịt bầu Lâm Thượng, gà thiến Lâm Thượng, và việc đấy là chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm để phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền bà con nhân dân để thực hiện các cái dự án đó và các cái mô hình đó để có hiệu quả, để làm sao tạo điều kiện cho đời sống nhân dân có cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thu nhập cho người dân có hiệu quả và thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của xã.
Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng ủng hộ và đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người dân, lĩnh vực nông lâm nghiệp của xã Lâm Thượng đã có sự thay đổi đáng kể. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện tại thu nhập bình quân đầu người của xã Lâm Thượng đã đạt 46 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn hơn 12%. Thời gian tới, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn thông qua các chương trình dự án của nhà nước, của ngân hàng chính sách, đồng thời tăng cường hướng dẫn các biện pháp chăm sóc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đàn gia súc gia cầm của người dân tăng cả về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và thúc đẩy nền kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S1. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trinh hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trinh hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.